Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc sắp kiểm điểm Việt Nam về quyền dân sự và chính trị. Tổng thống Trump bị dân Mỹ quy lỗi nhiều hơn về việc đóng cửa chính phủ. Tổng thống tân cử Brazil Bolsonaro dính tay tiếng tiền bạc. Thủ phạm vụ đánh bom Marathon Boston kháng cáo bản án tử hình.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Liên Hiệp Quốc sắp kiểm điểm Việt Nam về quyền dân sự và chính trị. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Động Âm Phủ, Huyền Ảo, Ngũ Hành Sơn. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về đêm Giáng sinh và năm mới đến với người già neo đơn. Và kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cả hai viện Quốc hội Mỹ đã nhóm họp chỉ trong vài phút vào chiều tối ngày 27 tháng 12, nhưng lại không có bước đi nào để chấm dứt việc chính phủ đóng cửa một phần trước khi hoãn họp cho tới tuần sau. Không cho thấy có gì là khẩn trương xung quanh việc đóng cửa chính phủ, mà giờ đây đã bước qua ngày thứ Sáu. Thượng viện và Hạ viện đã không làm gì để khôi phục ngân sách cho khoảng 20% các nhân viên chính phủ bị ảnh hưởng. Giờ đây, chính phủ đóng cửa có thể kéo dài cho tới tuần tới và nhiều khả năng sẽ kéo đến đầu năm sau. Lần đóng cửa chính phủ này xuất phát từ yêu sách của Tổng thống Donald Trump cấp ngân sách 5 tỷ đô la từ tiền thuế của dân để xây bức tường biên giới với Mexico, vốn bị Đảng Dân Chủ và nhiều thành viên trong Đảng Cộng Hòa phản đối mạnh mẽ. Nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một thông cáo báo chí mà trong đó bà không đề cập gì đến bức tường biên giới của ông Trump. Tổng thống đã nói rõ rằng bất cứ dự luật nào cấp tiền cho chính phủ phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu an ninh biên giới. Cho đến nay, việc chính phủ đóng cửa không tác động bao nhiêu, một phần là vì đang vào kỳ nghỉ lễ đối với 800.000 nhân viên chính phủ liên bang trong diện bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này sẽ nhanh chóng thay đổi.
Nhiều người Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump hơn là phe dân chủ ở Quốc hội về việc chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần. Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters Ipsos tiến hành cho biết hôm 27 tháng 12. Trong số những người được hỏi ý kiến, 47% nói rằng chính ông Trump là người chịu trách nhiệm, trong khi 33% quy trách nhiệm cho đảng Dân Chủ theo kết quả cuộc trưng cầu từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12. Ngoài ra, 7% đổ lỗi cho các thành viên Cộng Hòa ở Quốc hội. Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt nguồn từ yêu sách của Tổng thống Donald Trump vốn bị đông đảo các thành viên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa phản đối là lấy từ tiền thuế của người dân 5 tỷ đô la để trang trải chi phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Tổng chi phí xây dựng bức tường này theo ước tính là 23 tỷ đô la. Văn phòng quản lý nhân sự vốn giám sát lực lượng lao động liên bang đã đưa ra các lời khuyên cho công chức chính phủ về làm cách nào để thoái thoát các chủ nợ nếu tiền lương chưa được chi trả. Tại điện Capitol, Thượng viện và Hạ viện dự kiến sẽ nhóm họp vào tối ngày 27 tháng 12, nhưng sẽ không có hành động nào ngay lập tức. Tình trạng thiếu khẩn trương làm dấy lên những đồn đoán rằng chính phủ sẽ đóng cửa kéo dài cho đến sang năm. Hồi đầu tháng, ông Trump đã nói rằng ông tự hào đóng cửa chính phủ vì tranh cãi về bức tường biên giới. Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ bị đóng cửa một phần, ông lại lên Twitter đổ lỗi cho phe Dân Chủ đã khiến chính phủ đóng cửa. Trong một dòng tweet mới nhất, ông mô tả đóng cửa chính phủ là một vấn đề mang tính đảng phái. Ông viết, những người Dân Chủ có nhận ra rằng đa số những người không được nhận lương là cử tri Dân Chủ hay không? Ông Trump đưa ra tuyên bố trên mà không có bất kỳ bằng chứng nào và ngay lập tức đã hứng chịu chỉ trích từ các thành viên đảng Dân Chủ. Nhân viên liên bang không mặc áo xanh hay áo đỏ để đi làm, hàm ý họ không được bày tỏ sự ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Mark Warner viết trên Twitter.
Trung Quốc và Mỹ đã lên kế hoạch cho các cuộc tham vấn trực tiếp về thương mại vào tháng 1, theo lời Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm, 27 tháng 12, trong khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực giải quyết chiến tranh thương mại kéo dài hàng tháng qua. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã điện đàm vào tuần trước, nhưng một cuộc họp vào tháng sau sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người từng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina vào ngày 1 tháng 12. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí dừng các mức thuế quan leo thang, vốn làm gián đoạn dòng hàng hóa hàng trăm tỷ đô la giữa hai nước. Hôm thứ Tư, Trung Quốc công bố dự thảo luật đầu tư nước ngoài để lấy ý kiến của công chúng. Trong dự thảo, Trung Quốc đề xuất một lệnh cấm cưỡng ép chuyển giao công nghệ và sự can thiệp bất hợp pháp của chính phủ vào hoạt động kinh doanh nước ngoài. Đây là những hành vi bị Mỹ xăm soi trong suốt cuộc chiến tranh thương mại. Dù Trung Quốc thường xuyên bác bỏ cáo buộc có những hành vi đó, song họ đã cam kết cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài và bảo vệ tốt hơn các quyền của họ khi đối mặt với ngày càng nhiều lời than phiền và đầu tư nước ngoài sụt giảm.
Các luật sư của Dos Car sáng nay ép thủ phạm vụ đánh bom cuộc chạy Boston Marathon hồi năm 2013 đã yêu cầu tòa thượng thẩm đảo ngược lại việc kết tội và bản án tử hình đối với thân chủ của họ. Vụ đánh bom đó đã làm 3 người chết và làm bị thương hơn 260 người khác. Trong một văn bản gửi đến tòa kháng cáo thượng thẩm ở Boston, các luật sư lập luận rằng việc thẩm phán ở tòa án cấp dưới từ chối chuyển vụ án đến một thành phố khác không bị chấn động bởi vụ đánh bom này đã khiến thân chủ của họ bị xét xử trong một phiên tòa không công bằng. Các luật sư thừa nhận rằng thân chủ của họ khi đó mới 19 tuổi đã thực hiện vụ tấn công cùng với người anh trai 26 tuổi Tamerlan Sarnaev mà sau đó đã thiệt mạng. Tuy nhiên, họ cho rằng việc truyền thông đưa tin tràn ngập về vụ đánh bom có nghĩa là toàn bộ những người có thể được chọn vào bộ thẩm đoàn đã tiếp xúc với tin tức về vụ việc. Trong đó có những câu chuyện đau lòng về các nạn nhân tử vong, những người bị thương và gia đình của họ. Việc báo chí tường thuật rộng rãi trước phiên tòa là tai hại. Đối với phiên tòa, nếu một người có tiềm năng được tham gia bồi thẩm đọc và xem tin tức, nhiều chừng nào thì càng nhiều khả năng người đó tin rằng Sarnaev có tội và đáng nhận án tử hình. Các luật sư của Sarnaev viết trong văn bản dài 500 trang. Họ cũng lưu ý rằng thẩm phán liên bang George O'Toole đã bỏ qua những bằng chứng cho thấy hai thành viên bộ thẩm đoàn đã có lời bình luận về vụ việc trên mạng xã hội trước khi được chọn và ngăn không cho các luật sư biện hộ thông báo cho bộ thẩm đoàn biết về mối liên hệ của người anh trai đã chết của Sarnaev với một vụ giết người hồi năm 2011. Điều này theo các luật sư cho thấy rằng Sarnaev chỉ là một đối tác thứ yếu trong một âm mưu do người anh trai mà họ mô tả là người nóng giận và bạo lực vốn chủ trương Hồi giáo cực đoan, chủ động. Đơn kháng án này được trình lên sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang hồi năm 2015 đã xác định Sarnaev là có tội trong vụ đặt hai quả bom tự chế bằng nồi áp suất gần vạch đích của cuộc chạy marathon nổi tiếng thế giới ngày 15 tháng 4 năm 2013, cũng như đã bắn chết một viên cảnh sát truy đuổi họ 3 ngày sau đó. Vụ đánh bom này là một trong những vụ tấn công lớn nhất trên lãnh thổ Mỹ kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam sẽ phải giải trình trước Liên Hợp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Và đây được coi là một cơ hội cho người dân Việt Nam cung cấp thông tin cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về những vi phạm nhân quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam kiểm điểm trước Liên Hợp Quốc trong hơn 15 năm qua sau khi bỏ hai kỳ giải trình trước. Để chuẩn bị cho buổi kiểm điểm dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 3, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 8 gửi cho Việt Nam danh sách các vấn đề mà phía Liên Hợp Quốc muốn Việt Nam giải thích đã thực thi công ước này như thế nào. Danh sách này phần lớn dựa trên các bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và hải ngoại, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có các câu hỏi về cấm tra tấn, bắt giữ người tùy tiện, tự do biểu đạt, tự do tín ngưỡng hay tự do hội họp. Ngày 26 tháng 11, Việt Nam đã gửi bản hồi đáp được đăng tải trên trang web của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS, văn bản trả lời của Việt Nam rất thiếu sót và nhiều khi không chính xác. Do đó, theo tiến sĩ Thắng, một báo cáo thay thế đang được các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế, trong đó có BPSOS soạn thảo để phản biện nhằm làm sáng tỏ những điểm mà nhà nước Việt Nam trình bày không chính xác hoặc không trọn vẹn trước khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện cuộc kiểm điểm với Việt Nam vào giữa tháng 3. Nhận định về những thiếu sót trong văn bản trả lời của Việt Nam cho các câu hỏi trong danh sách các vấn đề được Liên Hợp Quốc đưa ra, tiến sĩ Thắng nói chính quyền Hà Nội dùng 3 phương thức để phủ nhận hoặc tránh né hoặc giải trình sai sự thật.
Thứ nhất là họ phủ nhận hoàn toàn. Chẳng hạn như là khi mà Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam trả lời về cái việc mà ngược đãi, đàn áp những tù nhân lương tâm, thì thay vì họ trả lời vào cái trọng tâm, thì họ phủ nhận rằng Việt Nam hoàn toàn không có tù nhân lương tâm và chấm hết. Cách thứ hai đó là Việt Nam tìm cách để mà giải thích tránh né, có nhắc đến, có công nhận, nhưng mà không đi vào cái nội dung của câu hỏi. Chẳng hạn như là Liên Hiệp Quốc đã đặt vấn đề về các cái hội cờ đỏ mà đã có những cái hành vi khủng bố tinh thần, đàn áp người dân, tấn công vào các nhà thờ của các cái giáo xứ ở tại giáo phận Vinh trong thời gian qua, thì phía Việt Nam xác nhận rằng có hội cờ đỏ và cũng xác nhận rằng là họ có lên án các vị linh mục, nhưng mà lại giải thích rằng vì các vị linh mục này nói đụng chạm đến giới lãnh đạo Việt Nam, nói đụng chạm đến chế độ.
Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hồi tháng 4 năm nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Cũng trong năm qua, Linh Mục Đặng Hữu Nam, người từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên và thậm chí còn đối diện với việc trục xuất. Với phương thức thứ ba, tiến sĩ Thắng nêu ra một ví dụ để cho thấy rằng Việt Nam nói đã hành động nhưng kỳ tình không đúng thật như vậy.
Ví dụ như là các cái vụ mà bị đánh chết người ở trong các đồn công an, nó xảy ra rất nhiều. Và Việt Nam báo cáo rằng họ đã điều tra và khởi tố 2 trường hợp chẳng hạn. Nhưng mà thực sự ra nhiều trường hợp hơn như vậy rất nhiều, thì họ lờ đi. Thì đó là 3 cái cách mà Việt Nam áp dụng đồng đều ở trong các cái câu trả lời về các cái gọi là cái vấn đề mà được nêu trong cái danh sách của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn ở Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn, chết trong đồn công an tại một phiên điều trần của Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nhận định rằng tình trạng công an bạo hành người bị giam giữ trong đồn công an đã đến mức báo động ở Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, có ít nhất 10 trường hợp được biết tới đã chết trong đồn công an. BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ về các quyền dân sự và chính trị của người Mỹ gốc Việt, đang tìm cách để đưa một số nhân chứng của các gia đình tù nhân lương tâm của các nạn nhân bị tra tấn hoặc bị chết trong đồn công an đến buổi kiểm điểm sắp tới về Việt Nam ở Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các trọng tâm về những vi phạm nhân quyền của Việt Nam mà các tổ chức xã hội dân sự muốn nêu ra trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong kỳ kiểm điểm này, theo tiến sĩ Thắng, gồm vấn đề tra tấn, tù nhân lương tâm, tự do tôn giáo và tình trạng vô tổ quốc của người Hà Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Buổi kiểm điểm của Việt Nam tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ là cơ hội cho những người được xem như là nạn nhân của các sự vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, cũng như những người đấu tranh cho nhân quyền của người khác ở trong nước cũng như ở hải ngoại để đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải giải trình, theo tiến sĩ Thắng.
Bình thường ra thì người dân không có cái thẩm quyền ấy. ở một đất nước độc tài. Nhưng mà qua cái thủ tục của Liên Hợp Quốc về kiểm điểm đó, thì người dân lại có quyền không phải trực tiếp, mà gián tiếp bằng cách là cung cấp những cái thông tin, đưa ra những ý kiến, đề nghị những câu hỏi cho cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đấy là cái điều mà gọi là khai dân trí và chấn dân khí rất là quan trọng. Đây là một trong những cơ hội như vậy.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Thắng cho biết, bản nhận xét kết luận phần trả lời của Việt Nam từ Liên Hợp Quốc sẽ được dùng để mang đi vận động với các chính quyền, đặc biệt là Mỹ, để chế tài một số giới chức Việt Nam đã can dự vào các trường hợp tra tấn hoặc đánh chết người trong đồn công an, theo luật Magnitsky.
Vụ du khách Việt biến mất ở Đài Loan, ít nhất 3 người bị bắt. Ít nhất 3 trong số 152 khách du lịch Việt Nam mất tích cuối tuần trước đã bị bắt hôm 26 tháng 12, theo Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan, NIA. Theo thông cáo đăng trên trang web của cơ quan chuyên trách vấn đề xuất nhập cảnh này, hôm 27 tháng 12, ngoài 3 người bị giữ, chính quyền địa phương đã tìm ra 4 người, trong đó có 1 người không bỏ trốn, và 3 người khác đã tự ý rời Đài Loan. Hiện các nhóm đặc nhiệm vẫn tiếp tục truy tìm 145 người. NIA cho biết rằng 3 người bị bắt đã được giao cho cơ quan công tố xử lý các sai phạm theo các luật về di trú, phòng chống buôn người và lao động trái phép. Ngoài ra, cơ quan này cho hay đã huy động lực lượng điều tra về khả năng có sự dính líu của các nhóm tội phạm. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan cho biết đã thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để truy tìm những người vẫn còn bỏ trốn cũng như những kẻ đồng lõa. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 12 đăng thông cáo trên trang web cho biết rằng Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan, đề nghị cung cấp thông tin làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân. Thông cáo viết tiếp xin trích, các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trước mắt dự kiến tạm dừng việc cấp thị thực đoàn đối với công ty lữ hành International Holidays Trading Travel do đã để xảy ra tình trạng trên. Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp xử lý vụ việc. Tin cho hay đây được coi là vụ du khách biến mất đồng loạt lớn nhất kể từ khi Đài Loan bắt đầu thực thi chương trình visa có tên gọi là Quan Hồng năm 2015. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, đây là dự án thị thực điện tử miễn phí không cần phải chứng minh tài chính và việc làm nhằm thúc đẩy các du khách tới Đài Loan theo nhóm từ các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia và Miến Điện. Tuy nhiên, các nhóm du khách chỉ có thể xin visa thông qua các công ty lữ hành đã được Đài Loan cho phép. Theo NIA, Bộ Nội vụ Đài Loan sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên trách về du lịch và Bộ Ngoại giao để xem xét toàn diện nhằm đảm bảo tính hiệu quả của chương trình Quan Hồng. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan, chưa hồi đáp trước một đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt. Chuyện du khách Việt mất tích trở thành thông tin được nhiều người đọc nhất trên hầu hết các trang báo của Đài Loan cũng như Việt Nam trong những ngày qua. Vụ việc đã gây ra tranh luận trên mạng xã hội cũng như phần bình luận của nhiều cơ quan báo chí tiếng Việt. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Loan và Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam trong năm 2017. Thống kê của bộ này cho biết rằng, tính đến hết năm ngoái, số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan là hơn 206.000 người, trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm trên 87% và dịch vụ xã hội chiếm 13%.
Một chiếc cano chở 22 người, trong đó có 21 công dân Trung Quốc, đã bị lật úp hôm 26 tháng 12 khi tham quan Vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, là một du khách Trung Quốc và một hướng dẫn viên du lịch người Việt thiệt mạng. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành ngay công tác ứng cứu khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các cơ quan địa phương chữa trị cho nạn nhân bị thương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai người phụ nữ tử nạn gồm một công dân Trung Quốc 30 tuổi và một hướng dẫn viên Việt Nam 25 tuổi. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một bé trai Trung Quốc 4 tuổi bị thương và đang trong tình trạng hôn mê. VN Express dẫn lời một nạn nhân cho biết rằng cano bất ngờ rung lắc dữ dội trước khi lật và mọi chuyện xảy ra rất nhanh nên không ai kịp phản ứng. Tin cho hay chính quyền Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính tới tháng 11, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam thuộc hàng top với hơn 4,5 triệu người trong năm 2018. Nha Trang, Khánh Hòa được coi là một trong các điểm du lịch ưa thích của khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới.
Một mặt, Việt Nam liên tục than phiền rằng là một trong những quốc gia sẽ bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng một mặt, lại chuẩn bị nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG, loại liệu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, càng làm tăng biến đổi khí hậu. Thay vì thúc đẩy mạnh năng lượng tái tạo, Việt Nam lại có kế hoạch bắt đầu sử dụng LNG lần đầu tiên vào năm 2020. Quyết định sử dụng LNG là một bài toán đau đầu cho các quốc gia về việc cân bằng giữa chi phí năng lượng và bảo vệ môi trường. Ông Lê Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương giải thích rằng, vì nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nguồn cung năng lượng trong nước không thể theo kịp nhu cầu tiêu thụ điện. Ông cho biết, Việt Nam từng sản xuất và xuất khẩu năng lượng trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào năm 2015, chúng tôi đã trở thành nhà nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là nhập than và khí đốt tự nhiên. Đối với Việt Nam, LNG là một lựa chọn. Một phần là vì các nhà hoạch định chính sách tin rằng ngành năng lượng tái tạo bị hạn chế, khó phát triển. Ông Lực nói rằng Việt Nam đã khai thác gần hết các tiềm năng thủy điện, trong khi đó khí đốt tự nhiên thì có giá thành rẻ hơn so với năng lượng gió hay năng lượng mặt trời. Việc sử dụng LNG cũng đang được thảo luận vì Hoa Kỳ muốn quảng bá bán sản phẩm này cho Việt Nam. Điều này sẽ cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu thêm nhiên liệu hóa thạch sang Việt Nam. Tại một cuộc hội thảo vào tuần trước về khí tự nhiên, bà Mary Tanoquah, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo về tình trạng thiếu năng lượng sẽ xảy ra ở miền Nam Việt Nam. Cũng tại hội thảo này, chuyên gia kinh tế môi trường Lê Việt Phú cho biết Việt Nam cần một nguồn năng lượng hỗn hợp đa dạng. Ông nói Việt Nam sẽ không từ bỏ năng lượng than, nhưng sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên ít gây ô nhiễm hơn so với than, đồng thời các nguồn năng lượng thay thế khác được phát triển. Trong khi đó, các nhà hoạt động môi trường khuyến cáo rằng Việt Nam không nên từ bỏ năng lượng thay thế, bao gồm nguyên liệu sinh khối. Nhóm vận động môi trường Change viết trên blog của mình: Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long là những khu vực có tiềm năng lớn nhất trong cả nước về các dự án phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và sinh khối, khu vực có nhiều giờ ánh nắng và dồi dào các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, cám gạo và trấu.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lời cáo buộc của Nhật Bản nhằm vào quân đội Trung Quốc và chính sách quốc phòng của nước này là không có cơ sở, theo lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 27 tháng 12. Phát biểu của Trung Quốc là để đáp lại văn bản hướng dẫn chương trình quốc phòng mới của Nhật Bản, vốn được phê chuẩn hôm 18 tháng 12. Hướng dẫn quốc phòng mới này nói rằng sự thiếu minh bạch trong các hoạt động quân sự, chính sách quốc phòng và năng lực quốc phòng của Trung Quốc đã trở thành một mối quan ngại an ninh lớn của nhiều nước, trong đó có Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Trong lúc Trung Quốc đang nhanh chóng cải thiện năng lực chiến đấu trên biển và trên không và đang giành được ưu thế ngày càng lớn trong những lãnh địa mới của quốc phòng như chiến tranh không gian và chiến tranh mạng, thì Nhật Bản phải củng cố năng lượng chiến tranh mạng, chiến tranh không gian và chiến tranh điện tử của mình và cũng sẽ thiết lập đội quân không gian. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, phát ngôn nhân Ngô Khiêm nói, quân đội Trung Quốc kiên quyết phản đối cáo buộc này và đã chuyển lời phản đối nghiêm khắc đến phía Nhật. Trung Quốc luôn theo đuổi con đường phát triển hòa bình, một chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ về bản chất và một chiến lược quân sự là phòng vệ tích cực với các mục tiêu chiến lược rõ ràng và minh bạch. Ông Ngô cáo buộc Nhật Bản phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và tiếp tục nhất quyết vi phạm hiến pháp chủ hòa của họ và theo đuổi việc mở rộng chương trình vũ trang, khiến cho các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang yêu cầu ngân sách cao kỷ lục khoảng 47 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá kế tiếp. Ngân sách này bao gồm khoảng 2 tỷ đô la để trang trải chi phí liên quan đến việc lắp đặt hai hệ thống tên lửa Aegis Ashore của Mỹ. Nhật Bản hôm thứ Năm cho biết đã chính thức phản đối Bắc Kinh về vụ một tàu kéo lưới Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển phía Nam Nhật Bản đã tẩu thoát, mang theo các nhân viên kiểm tra Nhật đã lên tàu. Hãng tin AP dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 11 bên trong khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi Kagoshima. Ông Suga cho biết Tokyo đã khiếu nại về hành vi xấu xa đó qua các kênh ngoại giao. Sự cố này nổi lên 50 ngày sau khi vụ việc xảy ra, khi ông Suga trả lời câu hỏi của một phóng viên tiếp theo sau một bản tin. Ông Suga không giải thích vì sao thông tin này không được công bố sớm hơn, và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng từ chối không cho biết thêm chi tiết. Bản tin AP tường thuật rằng, có khoảng 10 giới chức Nhật đã lên chiếc tàu kéo lưới Trung Quốc để thi hành nhiệm vụ. Lúc đó, tàu Trung Quốc còn ở trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, nhưng chiếc tàu cứ tiếp tục chạy về hướng vùng biển quốc tế. Các nhân viên thanh tra Nhật đã trở về tàu của họ sau hơn nửa ngày rượt đuổi theo chiếc tàu Trung Quốc với sự hỗ trợ của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oanh nói rằng lời tố cáo của Nhật Bản rằng tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Nhật Bản để đánh cá là sai sự thực. Bà nói Trung Quốc đã mạnh mẽ bày tỏ bất bình với các hoạt động kiểm tra của các giới chức Nhật. Bà Hoa Xuân Oanh nói bà mong là Nhật Bản tôn trọng quyền đánh cá của người dân Trung Quốc và Bắc Kinh yêu cầu Nhật Bản chớ gây gián đoạn các hoạt động bình thường của người dân Trung Quốc. Vẫn theo hãng tin AP, con số những tàu Trung Quốc bị tình nghi là đánh bắt cá bất hợp pháp trên các vùng biển Nhật đã tăng trong những năm gần đây, khiến giới hữu trách phải tăng cường các hoạt động tuần tiễu. Năm ngoái, 4 tàu Trung Quốc bị chặn bắt trong khi đang đánh cá ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Trung Quốc và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đang hợp sức để quản lý thảm họa với mục tiêu tăng cường hơn nữa năng lực của khu vực trong việc ngăn ngừa và cứu trợ trong thảm họa. Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 27 tháng 12. Bà Hoa đưa ra lời phát biểu này tại cuộc họp báo thường kỳ trước câu hỏi về trận sóng thần chết chóc ở Indonesia. Bà nói, chúng ta đã thấy sóng thần Indonesia đã gây thương vong nặng nề. Một lần nữa nó cho thấy sự cần thiết và mức độ khẩn cấp phải tăng cường hợp tác quản lý thảm họa giữa các nước trong khu vực. Bà Hoa còn cho biết Trung Quốc hiện đang hợp tác với các nước ASEAN về quản lý thảm họa và họ đang đàm phán về việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý thảm họa. Bà nói, mỗi năm, Trung Quốc đều thực hiện các cuộc đối thoại và trao đổi với Trung tâm Điều phối Cứu trợ Nhân đạo trong quản lý thảm họa của ASEAN và thảo luận về việc giám sát động đất và sóng thần thông qua một hệ thống cảnh báo sớm với 6 nước ASEAN, bao gồm Indonesia. Theo lời bà Hoa, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm việc với các nước khác trong khu vực để hợp tác hơn nữa về quản lý thảm họa và chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và công nghệ về cứu trợ thảm họa. Một vụ tai tiếng dai dẳng có dính líu đến con trai của Tổng thống tân cử Brazil, Jair Bolsonaro, đã làm u ám buổi lễ nhậm chức của ông vào tuần tới và làm hoen ố tiếng tăm của một chính trị gia cực hữu vốn vươn tới chiến thắng với lời cam kết chấm dứt tập quán đổi trác chính trị ở nước này. Ông Bolsonaro, người có chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 với sứ mạng làm suy yếu các băng đảng ma túy bạo lực, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy kinh tế và chính trị giới chính trị suy đồi của đất nước. Tuy nhiên, một vụ tai tiếng đang manh nha bùng phát có liên quan đến cựu tài xế của con trai ông, tân thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Hai cha con ông Bolsonaro và người cựu tài xế này, ông Fabrício Queiroz, đã bác bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào. Tuy nhiên, một số người chỉ trích đã bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng chống tham nhũng của vị tổng thống mới và tự hỏi liệu gia đình chính trị Bolsonaro có thật sự đại diện cho một nền chính trị mới ở một đất nước đã mệt mỏi với nhiều năm điều tra các vụ tham nhũng. Vụ tai tiếng bị hé lộ sau khi Hội đồng Kiểm soát các hoạt động tài chính của Brazil, COAF, phát hiện số tiền 1,2 triệu real, tương đương hơn 300.000 đô la Mỹ, lưu chuyển qua tài khoản ngân hàng của Queiroz, người tài xế kiêm cố vấn lâu năm cho ông Flavio Bolsonaro, được ông trả lương. Một số khoản tiền trong số đó là chi trả cho phu nhân Michelle Bolsonaro của Tổng thống tân cử. Sau khi nêu lý do sức khỏe để vắng mặt trong hai buổi hẹn trước với các công tố viên để giải thích về nguồn gốc số tiền, ông Queiroz hôm 26 tháng 12 nói trong một cuộc phỏng vấn với đài SBT rằng số tiền đó ông có được là nhờ công việc tay trái như mua bán xe. Ông giải thích, tôi là doanh nhân mà, tôi kiếm tiền. Tổng thống Jair Bolsonaro giải thích rằng số tiền được chuyển đến vợ ông là từ tài xế Queiroz trả nợ. Ông nói thêm rằng nếu ông đã sai lầm khi không công bố số tiền đó, ông sẽ sửa chữa với cơ quan thuế. Ông Bolsonaro, người bị các nhà điều tra triệu tập để giải thích về số tiền sau khi người tài xế cũ của ông không xuất hiện vào tuần trước, nói rằng Queiroz đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho ông và rằng những lời cáo buộc là nhằm để làm xáo trộn gia đình Bolsonaro.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Động Âm Phủ, huyền ảo Ngũ Hành Sơn.
Nằm dưới chân Thủy Vân Sơn, trong hệ thống hang động kỳ ảo của quần thể Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng, Động Âm Phủ được đánh giá là một trong những hang động dài, rộng, ẩn chứa nhiều điển tích gợi trí tò mò về chốn âm ti, Tương truyền khi du ngoạn tới Ngũ Hành Sơn, tận mắt chứng kiến sự huyền bí của hang động này, vua Minh Mạng đã đặt cho nơi đây cái tên Động Âm Phủ. Ông Hòa, hướng dẫn viên du lịch, cho biết.
Thời mà vua Minh Mạng đến đây, thì ông ta đến đây đã cho 12 người lính khỏe mạnh nhất để dùng đúc đi xuống. Nhưng mà bao nhiêu đúc thì nó tắt hết, gió thổi ngược tắt hết. Thì vua mới viết tên của mình trên quả bưởi đó, ông ta mới thả xuống đây. Thì rất là ngẫu nhiên 3-4 ngày sau dạo chơi ngoài biển, hồi đó biển nó gần hơn chứ không phải xa như giờ, thì vua ra ngoài biển thì dạo chơi thấy trái bưởi như vậy, nhặt lên thì chính nét chữ của đức vua viết trên đấy, cho nên vua Mạng thấy nó sâu như vậy nên quyết định là tên đặt tên là Âm Phủ. Và cái tên Động Âm Phủ là tên từ có đã gần 200 năm rồi chứ không phải là ngẫu nhiên mới đặt bây giờ.
Người ta thường nghe nói đi xuống Âm Phủ, nhưng với Ngũ Hành Sơn khi đi lên hơn 20 bậc cấp, người ta sẽ đi qua ông thiện và ông ác đứng hai bên, đại biểu cho hai mặt trong đời sống một con người, có nhiệm vụ như thần hộ pháp canh giữ cửa động nghiêm ngặt ngày đêm. Một lối đi chập chờn sáng tối, tiếng gió luồn vào thi thoảng cất lên vung vút, đôi lúc có một vài con dơi giật mình vỗ cánh phá vỡ sự âm u tĩnh lặng. Ông Hòa nói tiếp.
Ở đây là động này đi sâu vào lòng đất, người ta gọi là Động Âm Phủ. Và thông qua hình thức có sẵn này, người ta đã đưa vào đây cái triết lý nhân sinh của người phương Đông của ông ta về thế giới quả chết khi mà ông ta rời cái thể xác này. Cái cầu này chúng ta được gọi là cầu âm dương, bắt trên dòng sông này là Nại Hà. Cầu này người ta cố tình đã làm nó hơi võng ngược xuống mà không có lên như giống như cầu ở thế gian nung lên. Bởi vì là người ta cho rằng cam chịu, gánh chịu rất là nhiều những nghiệp chướng trên thế gian.
Động có hai đường chia làm hai ngã, một ngã lên trời còn một ngã xuống địa ngục. Đường xuống âm phủ âm u và lạnh lẽo, người ta có thể sẽ hốt hoảng giật mình khi bắt gặp những phù điêu, bức tượng đắp nổi rất sinh động về quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hình. Trong ánh sáng mờ ảo như thực như hư, người ta sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào chốn âm ti thực sự, một du khách chia sẻ.
Đầu tới đây tham quan thì thấy khung cảnh nó kỳ vĩ. Thiên nhiên vô đây thì thấy là rất là đông khách du lịch.
Các lối đi ngóc ngách của Động Âm Phủ hoàn toàn do tạo hóa kiến tạo. Chính điều này đã lôi cuốn những du khách như lời nhận xét của bà Hằng.
Mình thấy động này rất là vòng vèo và có rất là nhiều chỗ để tham quan. Nếu như để tham quan hết chắc là mất rất là nhiều thời gian vì mình đi một đoạn đã vãi mồ hôi rồi.
Địa ngục của Ngũ Hành Sơn thiên về tính Phật giáo, răn đe con người làm thiện tích đức xa cái xấu. Với giá trị độc đáo về tự nhiên, về lịch sử và các truyền thuyết dân gian cũng như ý nghĩa Phật tích, Động Âm Phủ còn là nơi để người ta nhận ra những bài học về nhân sinh sâu sắc. Qua đó, mỗi người sẽ nhận ra điều đúng, điều sai và hướng đến cái chân thiện mỹ ở đời.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về đêm Giáng sinh và năm mới đến với người già neo đơn.
Ngày 22 tháng 12 vừa qua, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington đã tổ chức chương trình Giáng sinh và năm mới cho người già neo đơn tại Woodland Hill, khu nhà chính sách của chính phủ ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Đây là khu nhà có đông người gốc Việt cao niên sinh sống nhất trong vùng, với hơn 170 người. Chương trình đã đem tới không khí rộn ràng vui tươi, khác hẳn với vẻ yên tĩnh và vắng lặng thường ngày ở khu nhà, vốn chỉ dành cho những người già neo đơn có thu nhập thấp này. Bà Trần Na, cư dân tại Woodland Hill, Virginia nói:
Đây là một cái nghĩa cử rất đẹp và nó là ấm áp tình người. Với tư cách là đại diện cộng đồng của Việt Nam tại Woodland Hill, lòng cô lúc nào cũng là nặng trĩu cái tình cảm giữa người Việt với người Việt. Đây là một cái vết son của nghĩa là của những người nghĩa là Việt xa xứ. Mặc dù sống trên đất Mỹ nhưng mà cái tình nghĩa là thương yêu ấm áp lúc nào cũng tràn ngập như ở quê nhà.
Còn ông Hà Quang Hiển, cư dân tại Woodland Hill, Virginia thì cho biết:
Những cái buổi tổ chức như thế này chúng tôi rất là vui sướng. Phải nói là vui sướng mới đúng. Lý do thế này là chúng tôi lại được gặp nhau đầy đủ hết tất cả và có những cái bữa ăn rất là thân mật đầm ấm. Trong cái những cái ngày lễ này và các cụ cũng vậy, nhiều cụ rất là yếu nhưng cũng vẫn xuống được, cũng vẫn cố gắng đi để tập trung lại với nhau, để đoàn tụ lại.
Tất nhiên trong những chương trình như thế này thì các bạn trẻ trong cộng đồng luôn tổ chức một bữa trưa đầm ấm cho các bậc cao niên. Tất cả những món ăn được bày ra ở đây đều do chính các bạn lựa chọn và nấu lấy tại nhà rồi đem tới phục vụ. Điều đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm của thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại đối với những người già neo đơn mà phần lớn là có con cái ở xa, không có điều kiện về thăm cha mẹ trong dịp nghỉ lễ cuối năm, vốn thông thường là thời gian để các gia đình đoàn tụ và sum vầy. Ông Nguyễn Văn Đặng, Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng thủ đô Washington nói:
Mỗi năm mà có những cái sinh hoạt như vậy đó, thì rất là giúp cho các cụ cao niên có một cái ngày vui, chung vui, rồi gặp nhau để mà chúc mừng cũng như thăm hỏi nhau suốt trong suốt năm.
Còn bà Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia thì cho biết:
Mục tiêu chính của nhà Việt Nam là về bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Và trong cái việc bảo tồn và phát huy văn hóa đó thì mình thấy rằng thì là cái tinh thần kính trọng người già cả là một cái phong tục rất là quý của Việt Nam. Và do đó nhà Việt Nam muốn gìn giữ cái điều đó cho các em ở hải ngoại.
Cũng trong dịp này, các bạn trẻ trong cộng đồng đã tặng cho các bậc cao niên tại đây những món quà nho nhỏ để thể hiện tình cảm ấm áp của mình. Điều đáng mừng là những chương trình như thế này ngày càng thu hút đông đảo các bạn trẻ gốc Việt tham dự. Năm nay đã là năm thứ 5 chương trình được tổ chức tại khu nhà chính sách Woodland Hill và tiếp tục có tới hơn 30 bạn trẻ tham gia. Điều này cho thấy ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động này đã thu hút những người trẻ tuổi gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 đang sinh sống trên đất Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị đến với chương trình Câu chuyện kinh tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta hôm nay vẫn là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn tài chính quốc tế. Ông cũng đang giảng dạy chương trình MBA tại trường Graduate School, Keller Graduate School of Management. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta theo dõi một cái chuyện thời sự là cái việc mà vừa rồi Hoa Kỳ đã yêu cầu Canada bắt giữ bà giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi của Trung Quốc là bà Mạnh Vãn Châu. Thì cái sự kiện này đã gây chấn động cho các thị trường tài chính và được và gây lo ngại đối với các nhà kinh tế thế giới về cái tác động đối với cuộc chiến thương mại. Thì kính chào giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc.
Dạ vâng, thưa kính chào anh Nguyễn Lệ.
Dạ vâng, như tôi trước khi bắt đầu thì tôi cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về cái vấn đề này đó, về cái chương trình mà Make in China 2025 cũng như về cái tham vọng công nghệ của Trung Quốc đó, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với tiến sĩ Khương Hữu Lộc trên trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến cho ông Khương Hữu Lộc ạ. Dạ vâng, trước khi bắt đầu đó thì xin ông hãy tóm tắt lại những cái diễn biến về cái việc bắt giữ bà Mạnh
dạ vâng.
Đúng như cái ngày mà ông Tập và ông Trump gặp nhau ở Argentina.
Dạ vâng, như anh đã nói, khi Tổng thống Trump gặp ông Tập Cẩm Bình ở tại Argentina trong hội nghị G20, thì bên Gia Na Đại, bà Châu đã bị, của Hoa Vi đã bị giới chức của Gia Na Đại bắt giữ. Và họ thi hành theo luật lệ về cái treaty giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ là Hoa Kỳ yêu cầu thì họ bắt giữ, ngược lại nếu Gia Na Đại yêu cầu thì họ bắt giữ, đó là cái thỏa thuận giữa mấy quốc gia đồng minh với nhau. Điều này đã gây nên cái sự phản ứng rất mạnh từ Trung Quốc và ngay cả thế giới trong thị trường tài chính, thưa anh.
Dạ vâng, tôi có một cái thắc mắc là tại sao cái việc bắt giữ này lại xảy ra ngay cái lúc mà ông Tập và ông Trump vừa đạt được một cái gọi là thỏa thuận đình chiến mà Mỹ lại có cái hành động như thế, thì có phải là Mỹ có một cái ý đồ gì đó đằng sau cái vụ việc này không thưa ông?
Dạ thưa không, đó là cách suy nghĩ của Trung Quốc, có nghĩa là Mỹ là đi hai đường. Một mặt thì nói rằng hưu chiến, nhưng một mặt thì lại đưa một cái con cờ chiếu tướng vào Hoa Vi là một cái kỹ nghệ rất lớn của Trung Quốc. Nhưng mà sự thật ra đó là cái hệ thống tư pháp của Gia Na Đại luôn cả Hoa Kỳ là họ làm việc biệt lập với lại Tòa Bạch Ốc. Vì cái hãng Hoa Vi và trước đó là GTE đã vi phạm luật cấm vận với Iran, thì họ đã có hồ sơ chính dẫn chứng là bà Hoa đã ra tay và là gọi là nhúng vào cái chuyện đi gọi là around gọi là cái cấm vận đó. Và giữa Bộ Tư pháp và giới chức của Gia Na Đại họ thi hành khi bà đáp máy bay và chuyển máy bay ở tại Canada. Tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump hoàn toàn không biết vì này, vì không thể nào họ có thể vụng về làm trong lúc một lúc như vậy. Và ngay cả Thủ tướng của Canada cũng nói đây là cái luật của Gia Na Đại, Thủ tướng và Tổng thống không có xen vào.
Dạ vâng, cái lý do mà bắt giữ bà Mạnh đó thì phía Mỹ đưa ra đó là tại vì công ty Huawei đó là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ về Iran, và bản thân bà Mạnh đã có hành động gọi là dẫn dắt sai các ngân hàng để cho các ngân hàng vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Dạ. Vậy thì đây có phải đúng là cái nguyên nhân thực sự hay không, hay là phía sau nó là một cái, đó chỉ là một cái cớ để Mỹ dùng đó để mà tấn công vào Huawei thưa ông?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng đây là một cái cớ mà cũng là lý do chính nữa, tại vì cấm vận Iran là rất là nghiêm khắc. Tuy nhiên, như quý vị đã biết đó, Hoa Kỳ đã lên cảnh báo cho toàn Bộ An ninh và Security và Law Enforcement của Hoa Kỳ và đồng minh rằng hãy cảnh giáo, gọi là cảnh giác cái mạng gián điệp của những công ty truyền thông của Trung Quốc, trong đó là có Huawei và ZTE thưa anh. Đây là một cái con cờ chiếu tướng. Là tại sao bắt giữ bà Mạnh Văn Chu, là tại vì đó, với cái luật đó, thì bà có thể được dẫn qua Hoa Kỳ và chịu ra tòa án. Mà như anh biết đó, là nếu ra tòa án đó, Trung Quốc đó, chắc chắn là sẽ defend bà, có nghĩa là sẽ bảo vệ bà bằng cách ra tòa án của Hoa Kỳ. Họ rất sợ chuyện đó. Tại sao? Là khi ra tòa án đó, theo cái hình thức mà deposition đó, luật sư có thể phanh phui ra hết những gì Huawei làm, những cái gì, tất cả hồ sơ để bà chống án. Thành ra nó sẽ phanh phui ra hết. Huawei không muốn làm như vậy.
Trước khi tiếp tục đó thì tôi xin nhắc quý vị khán giả là chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tham vọng công nghệ của Trung Quốc theo chương trình Make in China 2025 để mà Trung Quốc vươn lên dẫn đầu công nghệ. Thì nếu quý vị khán giả nào có vấn đề, có câu hỏi và thắc mắc về gì về vấn đề này đó, thì quý vị cứ đặt trên trang Facebook và tôi sẽ theo dõi liên tục và sẽ đặt chỉ câu hỏi đến giáo sư tiến sĩ Kim Hữu Lộc. Vậy thưa ông, như ông nói đó thì cái chế độ cái tư pháp của Mỹ hoạt động độc lập và chính quyền không thể can thiệp, nhưng mà ông Trump đó thì trong mấy ngày trước đây ông Trump có nói là ông sẽ can thiệp vào vụ bà Mạnh, thì ông nghĩ là ông Trump có can thiệp hay không, và nếu can thiệp thì ông sẽ can thiệp như thế nào?
Dạ vâng, thưa tổng thống có cái quyền là đưa executive order và the pardon, presidential pardon, có nghĩa là tha thứ bất cứ một người nào phạm pháp ở tại Hoa Kỳ. Đó là cái quyền của ông. Tuy nhiên, sở dĩ ông lên tiếng như vậy đó, tôi nghĩ là đó là một cái vụng về. Ông lên tiếng như vậy á là vì thật sự đây là một cái cú bất ngờ đối với ông. Ông không muốn bên Tập Cẩm Bình nghĩ rằng gọi là đi hai đường, vừa gặp với nhau lại bắt Huawei. Cho nên ông nói rằng nếu cần ông sẽ tham gia, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều này đã tạo áp lực rất nhiều đối Trung Quốc để nhượng bộ cho nhiều chuyện khác. Là vì ra tòa đó sẽ phanh phui hết những cái mạng gián điệp. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ chống. Vì Huawei trong cái đường hướng như anh nói là chương trình Made in China 2025 đó, họ muốn là đến năm 2025 đó là 70% tất cả công nghệ mà technology đó phải chế từ China. Thì Huawei đóng một cái vai trò rất là quan trọng đi theo cái đường lối 5G thưa anh.
Dạ vâng, sẵn tiện nói về Huawei đó thì theo tôi được biết đó thì cách đây cỡ 5-6 năm đó thì Ủy ban Tình báo Hạ viện đã ra thông báo, là ra cái điều tra là tập đoàn Huawei là đe dọa về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vậy thì nhân tiện đây xin ông hãy nói rõ hơn về những công việc cụ thể mà Huawei đang làm và những công việc đấy nó có nguy hại đến an ninh của Hoa Kỳ, không những Hoa Kỳ mà các đồng minh phương Tây như thế nào ạ?
Dạ vâng. Thưa tại vì chúng ta đã thấy rằng đó, Huawei là một cái công ty nho nhỏ cách đây 10-15 năm, mà bây giờ là một cái công ty mà bán cell phone nhiều nhất trên thế giới, chỉ theo thua Samsung thôi, và đã qua mặt Apple về trên phương diện cell phone. Về cái mạng gọi là truyền thông telecommunication đó, Huawei có những cái hệ thống về security camera ở phi trường và tất cả các căn cứ quân sự. Huawei đã cung cấp cho gọi là về telecommunication equipment và cái sóng 2G, 3G, 4G đó cho tới bây giờ đó là cho 170 quốc gia, trong đó những cái xứ đồng minh. Ví dụ như Anh Quốc hiện giờ thì họ nói rằng họ không chống Huawei, nhưng mà một số quốc gia khác đã nói rằng họ sẽ không dùng Huawei cho hệ thống 5G, là tại vì nếu trong trường hợp chiến tranh hay là tranh chấp, họ chỉ cần tắt cái sóng đó là tất cả nguyên cái xứ đó không liên lạc với nhau được. Thành ra đó là những cái điều mà chưa kể đến là gián điệp. Gián điệp qua hệ thống, như quý vị biết là NSA của Hoa Kỳ đã dùng smart TV, smartphone để gián điệp với công dân Hoa Kỳ. Thì Huawei với cái hệ thống 5G cũng có thể làm như vậy cho toàn thế giới. Và Trung Quốc họ đã dùng equipment của Huawei trên mấy chục triệu cái equipment ở tại Trung Quốc để theo dõi người dân của Trung Quốc. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ đang ngại. Mặc dầu chưa bắt quả tang là đã rồi đang gián điệp như thế nào. Tuy nhiên, những contractor như là gần đây như anh thấy là Hải quân Hoa Kỳ, cái cơ quan mà gọi là bảo trì, trong đó tất cả cái maintenance và ngay cả missile plan, có nghĩa là quả tiễn, hệ thống quả tiễn, đã bị gián điệp Hoa Kỳ lấy hết tất cả hồ sơ. Thành ra đó là cái điều mà rất là nguy hiểm thôi.
Dạ vâng, như ông nói thì Huawei đã hiện giờ đã vượt qua, trở thành nhà cung cấp điện thoại di động lớn thứ hai thế giới sau Samsung, tức là vượt qua cả Apple. Dạ. Thì tại sao một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn như thế mà lại có bước thành công vượt bậc như thế? Thì đâu là cái điều mà làm nên thành công của Huawei thưa ông?
Dạ vâng, trên nhiều yếu tố thôi anh. Thứ nhất đó, khi Huawei bắt đầu ra những cái máy cell phone hệ thống đó thì họ bán rất là rẻ vì có sự gọi là trợ giúp của Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Huawei đã được nhận trên mấy trăm tỷ đô la của chính phủ Trung ương để khởi hành. Và chính ông tổng giám đốc ba của bà Hoa đó, bà Châu ha,
tên bà Châu. Mạnh Vãn Châu,
Mạnh Vãn Châu đó đã tuyên bố rằng nếu không có chính phủ Trung ương của Trung Quốc ủng hộ thì Huawei giờ này không còn hiện hữu nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là trên phương diện ăn cắp technology của Hoa Kỳ, hệ thống gián điệp, hệ thống chuyển công nghệ, và Huawei đã được gọi là giới đầu tư ở ngoài quốc gọi là đầu tư rất mạnh, lại có sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản của Trung Quốc là tiền vô số kể. Thành ra tiếng nhanh tiếng mạnh, một phần là ăn cắp technology, một phần là đầu tư của ngoại quốc, một phần là sự ủng hộ tài chính của Trung ương thôi anh.
Dạ vâng, thế nhưng hiện nay thì Huawei đã có làm chủ được công nghệ 5G chưa thưa ông?
Dạ thưa, họ đang tiến triển đến, họ chưa, và họ sắp sửa thì hiện thành, nhưng mà họ rất cần những xứ Âu Châu, mà bây giờ rất nhiều xứ Âu Châu, trong đó Nhật, Úc, Gia Đa Đại, cả chục xứ bên Âu, họ nói là sẽ không dùng 5G của Huawei.
Dạ vâng. Yeah. Theo như tôi được biết thì Huawei đó là dựa rất là nhiều vào những cái con chip được cung cấp từ Mỹ và các nước châu Âu khác. Yeah. Vậy thì nếu như mà cái việc bắt giữ bà Mạnh này dẫn đến cái kết quả là Mỹ cấm các hãng của Mỹ cung cấp cho Huawei, cũng như đã từng cấm đối với hãng ZTE đó.
Dạ vâng.
Thì nó sẽ gây hậu quả như thế nào đối với Huawei thưa ông?
Dạ vâng. Thì nếu mà Mỹ cấm vận, nhất là cái hãng Qualcomm đó, với Intel là cái hãng cung cấp chip tinh vi đó cho Huawei đó, thì Huawei sẽ vô số phận giống như là ZTE, có nghĩa là sẽ không sản xuất được nữa. Điều này họ rất ngại, mà ZTE chắc chắn là thấy chuyện này cũng đang rúng động lắm. Đó. Thành ra khi bắt bà Mạng Quảng Châu, sở dĩ họ bắt được đó, là tại vì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã nắm được cái hồ sơ, chính bà chỉ đạo cho một cái hãng con là subsidiary, là Skycom, là mặc dầu trên giấy tờ chính thức không phải là hãng con của Huawei, nhưng mà tất cả tài trợ đều dính liền với nhau, và họ chứng minh rõ ràng đây là cái hãng con, và họ đã qua mặt cái hệ thống tài chính để buôn bán với Iran.
Dạ vâng. Ở đây có một câu hỏi của một khán giả tên là Hao Lê, đã có hỏi là có phải là Huawei ăn cắp học kỹ thuật của Hoa Kỳ, và nếu đã ăn cắp thì bị xử như thế nào thưa ông?
Dạ vâng. Thì nếu mà ăn cắp thì chắc chắn là sẽ bị xử trừng phạt rất nặng, rất có nhiều hình thức. Cái phạt đó là do tổng thống hay là do tòa án quyết định. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là không được mua cái chip, thì đó cái đó họ sợ hơn là bị phạt tài chính thôi anh. Như anh biết là ZTE đã phạt trên 1 tỷ đô la rồi đó, và họ rất là sợ cái đó. Và hiện giờ Huawei và ZTE đang chuyển hướng bằng cách là họ muốn không tùy thuộc vào cái technology của Hoa Kỳ nữa, nhưng mà với cái sự siết chặt về công kỹ nghệ đó, thì chuyển hướng để dùng một cái provider khác để mà thay thế cái chip của Qualcomm và Intel đó chắc cũng khó khăn lắm.
Tôi có một thắc mắc là tại sao Huawei là một nhà sản xuất viễn thông thì sao thì họ không phát triển cái khả năng mà họ tự sản xuất được con chip của họ, mà tại sao họ vẫn phụ thuộc vào cái con chip của các hãng Hoa Kỳ không?
Dạ vâng. Thưa anh, như anh thấy Intel là một cái công ty khổng lồ, họ đã bỏ ra cả tỷ đô la trong mấy chục năm mới đến cái giai đoạn mà những cái ship như vậy. Ngoài vì trên phương diện chế tạo cell phone, thấy vào hệ thống security, gọi là ngay cả space telecommunication từ không gian xuống nữa, để viễn thông tất cả hệ thống gọi là telecommunication đó, thì họ không đủ nhân lực hay là đủ tiền tài, ngay cả đủ về cái research development, mà cái đó phải mấy chục năm. Cái điều mà họ đi nhanh phân đường đó là một phần và ăn cắp technology, một phần là có tài trợ rất nhiều, nhưng mà chuyển hướng là chế tạo cái đó là một cái industry hoàn toàn khác thôi.
Dạ vâng, thế mà trong tương lai họ có thể làm được không ạ?
Tôi nghĩ là họ không làm được, nhưng mà họ sẽ tùy thuộc vào một cái hãng thứ ba nào đó ở bên Nhật hay này đó, nếu mà họ bắt tay với họ. Chứ và vì không thể nào vô cái hệ thống chế tạo chip mà để thay thế Intel vì theo kịp. Tại vì anh biết technology nó theo kịp. Anh bắt đầu theo kịp rồi, người ta đã đi 10 bước xa hơn rồi.
Dạ vâng, ở đây có một, quay trở lại Mỹ, ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Đạt Trần đó. Hỏi là tại vì thì Mỹ đã làm chủ được công nghệ 5G chưa thưa ông?
Dạ thưa, Mỹ, Verizon và bao nhiêu hãng đó, họ đang tiến triển và họ gần đến mức rồi, họ sắp sửa cho xuất hành thôi anh.
Dạ vâng, trường hợp bây giờ cái như ông nói đó, Huawei chẳng thà chịu phạt còn hơn là phải bị cấm mua những cái con chip của Mỹ đó. Tại vì nếu như mà phía Mỹ áp đặt một khoản tiền phạt rất là lớn, đến vài tỷ đô lên đến Huawei như đã từng làm với ZTE đó, thì cái động thái đó có làm cho Huawei lao đao và đến mức là phải sập tiệm không ạ?
Dạ thưa không anh, Huawei rất là mạnh. Tôi đã vô trong cái annual report của Huawei và tôi coi công ty đó họ mạnh kinh khủng lắm. Cả 100 tỷ lợi tức và balance sheet họ là 97 tỷ, và cái balance sheet rất là mạnh, 1 tỷ chẳng ăn thua gì hết. Họ chịu đựng rất là mạnh, nhưng mà họ sẽ nao núng lắm khi mà họ đi về hướng 5G, mà những cái xứ chính yếu mà sẽ dùng 5G đó không từ chối, không làm. Và cái điều mà Tổng thống Trump làm tốt đó là ông gây lên cái ý thức hệ cho toàn thế giới và nhất là những xứ tân tiến đồng minh đó, rằng hãy cẩn thận vì tất cả, vì an ninh quốc phòng, vì tất cả công kỹ nghệ có thể sẽ bị kiểm duyệt. Và trong khi mà nếu mà qua một hệ thống như GT và 5G toàn quốc mà dùng 5G mà họ chỉ cần chúng ta, họ chỉ tắt máy một cái là dạ, tất cả không ai liên lạc và họ ăn cắp, họ gián điệp rất là dễ dàng.
Dạ vâng, nhưng mà đến nay đó thì như ông vừa trình bày đó thì không chỉ Mỹ mà nhiều nước châu Âu khác và ngay cả Nhật đã lên tiếng là họ sẽ cạch mặt Huawei, họ không dùng Huawei làm nhà cung cấp cho họ nữa.
Dạ.
Vậy thì khi mà mất một cái thị trường lớn như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng đến Huawei như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, nhiều lắm thưa anh. Nếu như mà tiếp tục cái đà này đó thì Huawei không khánh tận đâu, là tại vì họ còn cái những xứ đệ tam quốc gia, nhiều quốc gia khác họ vẫn xài Huawei. Nhưng mà Huawei sẽ không có tiếp tục bành trướng như vậy, mà có thể sẽ giảm đi khoảng 20-30% cái lợi tức, lợi nhuận khả năng của họ. Mình hãy nhìn vào cái tiến trình của Huawei trong vòng 10 năm nay đó, cái danh từ chuyên môn mà họ nói là Compounded Annual Growth Rate. Compounded Annual Growth Rate của Huawei đó, về lợi tức và ngay cả về cash và lợi nhuận đó, mỗi năm tiến triển 45%. Anh tưởng tượng một năm mà 45% cứ nhân như vậy đó là nó sẽ đến mức nào. Với cái đà này đó, khi sự tiến triển nó sẽ không tiếp diễn như vậy nữa mà có thể phải suy sụp. Nhưng mà Huawei sẽ vẫn còn hiện hữu chứ không khánh tận nhanh dạ vâng. Mai mai.
Dạ. Dạ vâng, bây giờ quay trở lại cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đó, thì cái việc bắt giữ Huawei này đó vừa ngay nhân lúc sẽ đã đình chiến thương mại đó, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc đình chiến thương mại này không thưa ông? Theo như tôi được biết thì sau cái việc bắt giữ này sẽ rẽ ra đó, thị trường toàn cầu diễn biến rất là tiêu cực.
Dạ, dạ vâng. Thưa, chắc chắn là có thưa anh. Là tại vì Huawei đó, tại vì khi bắt một bà Chief Financial Officer, mà đó là một vai trò mà tôi đã từng nắm giữ rất nhiều lần, khi mà một Chief Financial Officer đó là có tất cả access to tất cả hồ sơ trong toàn bang, chỉ dưới quyền người CEO thôi, thì khi mà bắt việc giữ như vậy mà ra tòa đó sẽ phanh phui ra hết. Và Trung Quốc họ rất ngại, họ rất sợ vì phanh phui không phải Huawei, mà ngay cả cái hệ thống gián điệp, ngay cả cái đường lối của Trung Quốc, vì nó dính liền đầu tư của Trung Quốc. Chắc chắn họ dùng đây là một cái con cờ để nói rằng nếu các anh giữ bà Mạnh Quảng Châu thì chúng tôi sẽ không có thương thuyết như thường. Nhưng mà Trung Quốc không có trong cái vị thế đó, vì họ đang cần thương thuyết và đang cần hưu chiến và đang cần bớt đi cái áp lực về thế quan. Nếu bên Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Tổng thống Trump trên trường thế quan, nếu mà cái politics ở Hoa Kỳ vững chắc, thì Trung Quốc họ đây là một con cờ tôi nghĩ rằng rất là hữu hiệu, mặc dù tình cờ, nhưng mà nó không phải tình cờ, nhưng mà đó là một cái cách hành sự biệt lập của Bộ Tư pháp, nhưng mà nó giúp cho cái sự thiên thuyết của Tổng thống Trump.
Dạ vâng, đến nay đó thì dường như là Bắc Kinh đó là không có muốn gắn liền cái vụ bắt giữ và Huawei với lại cái cuộc chiến thương mại. Thì ông có thể lý giải tại sao họ lại làm như vậy hay không ạ?
Dạ vâng, trên phương diện quốc tế thì họ nói rằng họ không là tại vì họ muốn Tổng thống Trump vẫn giữ cái thái độ ôn hòa, có nghĩa là ông có thể dùng presidential pardon hay là ông có thể đưa executive order ra để thả bà Mạnh Vãn Châu. Và họ không muốn dính liều để đưa đến cái đường cùng, nhưng mà chắc chắn là dính liền thưa anh. Trong cái sự thương thuyết của họ chắc chắn là có sự đó. Và dạ, chúng ta thấy rằng cái sự thương thuyết của thương chiến đó, nó không phải là chỉ thương chiến không, mà nó liên hệ đến những sĩ nghệ và ngay cả chính trị, ngay cả liên hệ đến Bắc Hàn. Những cái câu chuyện đó họ đều là một cái con cờ để cho một cái
dạ,
sự thương lượng.
Như quý vị đã biết thì Huawei và ZTE là những tập đoàn công nghệ hàng đầu đóng vai trò rất là quan trọng trong cái chiến lược Make in China 2025 của Trung Quốc. Vậy thì xin ông hãy giải thích cho khán giả hiểu thế nào là Made in China 2025, và chương trình đó có những cách làm, mục tiêu như thế nào và nó có khả thi hay không?
Dạ vâng. Thứ đó là một cái master plan mà Tập Cận Bình đã ra và nói rằng năm 2020 đó là họ muốn rằng những công nghệ cao và technology và telecommunication tất cả đó là 40% được phải chế tạo từ Trung Quốc. Và đến 2025 đó là 70%. Đó là một cái tham vọng rất là xa. Mà Huawei và ZTE là một công cụ chính để nắm giữ đó. Là tại vì khi họ nắm giữ cái then chốt của những công kỹ nghệ mà đó thì cái chương trình tiến xa về technology đó là cái bàn đạp chính để đi đến cái đó. Và sau sự thương thuyết ở Argentina đó thì Tập Cận Bình đã trở về Trung Quốc và ra chỉ thị rằng hãy duyệt lại cái chương trình 2025. Thì chúng ta phải chờ đợi coi họ duyệt như thế nào.
Dạ vâng, thì cái chương trình này nó có đáng sợ đối với Mỹ như thế nào?
Dạ vâng, nó đáng sợ có nghĩa rằng họ muốn nắm bá chủ trên toàn cầu, thay thế Hoa Kỳ trên phương diện technology, trên phương diện những công nghệ, trên phương diện telecommunication. Mà dĩ nhiên là như vậy, nó liên hệ đến quân sự, đến chiến lược, và họ có thể nắm then chốt với sự cộng tác của những sứ đồng minh. Vì Hoa Kỳ không thể nào không cần sứ đồng minh. Thành ra cái hệ thống 5G là một cái đường hướng mà đó là con cờ chiếu tướng rất quan trọng. Họ muốn chiếu tướng mà đến đây đã bị Hoa Kỳ chặn lại thôi.
Dạ vâng. Vậy thì có thể kết luận là những cái việc mà Mỹ đang nhằm vào Huawei và ZTE là một trong những bước đầu tiên để mà kiềm chế
rất
cái giấc mộng của Trung Quốc là Made in China 2025, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Huawei, ZTE là cái con đường chặn lại cái chương trình Made in China 2025 và là một cái điều mà làm cho Trung Quốc phải duyệt lại, không có cái tham vọng chiếm bá chủ của toàn cầu và dạ vâng, thương lượng về chiến thương giữa Trung Mỹ nữa thành.
Dạ vâng, đây có một câu hỏi của khán giả tên là Tuấn Nguyễn đó, thì hỏi về Việt Nam đó thì các tập đoàn viễn thông Việt Nam sử dụng tới hơn 70% thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE, điều này ảnh hưởng thế nào đến an ninh quốc gia của Việt Nam thưa ông?
Thưa, rất quan trọng thưa anh. Khi xảy ra tranh chấp hay chiến tranh hay là bất cứ ngay cả thương mại nữa, họ chỉ cần gọi là lũng đoạn cái hệ thống đó là tất cả hệ thống bị gián đoạn. Chưa kể đến là họ có thể gián điệp và lấy tất cả technology. Thành ra đại đa số những quốc gia khác họ chuyển hướng, họ không đi vào Huawei, ZTE là như vậy thôi anh.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.